Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các huynh đệ, hôm nay là ngày 9 tây tháng 5 năm 2004. Trước khi nói cái băng thứ tư của cái tựa đề Công Đức Xuất Gia, Thông Triết cũng có vài lời để cùng trao đổi gì với tất cả các huynh đệ. Thì ai cũng biết, hãy có sanh là có diệt, có sống là có chết. Hôm nay chúng ta còn khỏe mạnh, còn sức lực đây, thì phải tích cực chuẩn bị đầy đủ tư lương theo lời Phật chỉ dạy, để khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta ra đi được đầy đủ an lạc. Sống trong đạo tràng này, trong thiền viện, các huynh đệ đều đã quý y, là con nhà Phật rồi, thì Thông Triết xin khuyên tất cả hãy nhớ đến một việc quan trọng là tiền tài danh lợi. Hôm nay chúng ta sở hữu được chúng đây chỉ là của cải tạm thời trong mấy mươi năm ở thế gian mà thôi. Đó là nói xa, chứ ai cũng biết học kinh điển của nhà Phật theo lời Hòa Thượng Thanh Từ dạy, theo Chư Tăng đã chỉ dạy, thì mỗi con người chúng ta thở ra mà không hít vô được thì của cải đấy cũng đi theo với hơi thở, không ở với mình nữa. Do đó tham đắm cho nhiều, chất chứa dành để bao nhiêu nhà kho, rốt cuộc rồi khi chúng ta nhắm mắt lìa đời thì khi ra đi chúng ta cũng nắm tay không mà trở về với cát bụi. Cái mục đích tối hậu của Đức Thế Tôn ra đời là cốt khuyên cho tất cả chúng ta phải làm thế nào vượt qua cái lưới mê, rồi làm thế nào học kinh điển của nhà Phật để chúng ta khai ngộ lấy cái bản tâm của chúng ta. Đó là bản hoài của mười phương chư Phật. Thế nên cái ý muốn của Đức Thế Tôn là muốn cho mọi người phải biết cái giá trị của đời sống tỉnh thức, biết được nơi thân giả dối tạm bợ này có cái chân thật bất sanh bất diệt mà chúng ta bỏ quên từ lâu rồi, chúng ta không nhớ. Cho nên Thiền Sư Đại Đăng ngài có nói hai cái câu mà chúng ta càng đọc lại chúng ta càng thấy thấm thía, là nói về cái tâm chân thật, cái Phật tri kiến, cái bản lai diện mục của chúng ta đó. Thì ngài nói rằng ta xa nhau từ vô lượng kiếp, nhưng chưa hề cách nhau trong gang tấc. Rồi chúng ta đối diện với nhau hàng ngày mà chưa từng gặp mặt nhau bao giờ. Chúng ta ở đây tức nghĩ là mình với ta, ta đó là cái bản lai diện mục, đó là cái Phật tánh, đó là Phật tri kiến của một ở trong mỗi con người của tất cả huynh đệ của mình đây. Cho nên khi mà hiểu được điều này thì Thông Triết đọc ở trong cái bộ Đại Luận có nói, có một con chim nó bay vào trong cái bình, và vừa bay vào đậu trong đó thì có người chủ lấy cái miếng lụa bịt lấy cái miệng của bình. Thì khi mà cái miếng lụa đó nó vụt ra, nó bị mục đi, thì con chim nó xoay xỉa hàng ngày, khi mục rồi là con chim nó bay dục ra. Cái dụ trong bộ luận ra dụ cho cái bình là chỉ cho cái thân tứ đại này, đất nước cho lửa, thân tạm bợ này đây. Và con chim thì dụ cho thần thức, hay là người đời gọi là linh hồn, còn trong nhà Phật là nghiệp thức, hay là cái thần thức mình. Còn miếng lụa đó là gì? Miếng lụa đó là cái nghiệp mà dẫn chúng ta đi. Khi mà chúng ta nghiệp chúng ta sống ở đây mà vừa dứt rồi thì cũng giống như con chim, cái miếng lụa vừa mục thì con chim bay vụt ra là mất. Chúng ta không bao giờ trở lại được với cái thân xưa nữa. Khi mất cái thân người rồi, chúng ta muốn tu tu không được. Đó là cái điều chúng ta phải cần phải biết rõ. Nhưng mà cận tới cách đây khoảng hơn 3 tuần thì qua thăm Hòa Thượng bên chùa Viên Giác, thì hòa thượng mới nói với anh Tịnh Lạc nè, ở đây có một cái cô nọ đi xe với chồng, mà anh chồng quên nhắc cô thắt beo, và kết quả là cái xe nó lật và cô văng ra ngoài, cái xe đè lên và cô mạng chung, phải không? Cái bữa đó chính ở đó các mình đã biết phải không? Biết không? Có biết chuyện đó không? Biết phải không? Thì các mình đã thấy ở đây đó, Đức Phật nói trong kinh mỗi người đều phải chết, nhưng mà thấy ai chết thì người ta chết chứ mình không có chết, thành ra do đó mình không có sợ. Mình thua thái tử là tiền thân Đức Phật đó, là Đức Phật thấy người già, người bệnh, người chết thì Đức Phật nghĩ rằng mình cũng già, cũng bệnh, cũng chết, thành Đức Phật lo đi sớm, đi trước. Còn mình ở đây mình nghe thì nghe vậy, tưởng nó ở bên ngoài chứ không tới mình. Nhưng mà với Thông Triết thì đi rồi, Thông Triết cũng biết, nghe gì cũng ngậm ngùi cho cái người đó. Mới 29 tuổi thôi, đâu có là gọi là lớn tuổi đâu, có phải là già đâu. Một cô gái mới có gia đình mới 29 tuổi thôi. Thì chợt đây cách đây 2 ngày, một người em ở Florida gọi điện thoại lên. Bữa hôm trước có người dượng á, lần qua đời, Thông Tiếp có xuống dưới làm đám tang, thành ra cái người ở gần nhà của người em đó mới biết, mới nhờ người em nó nói lên trên đây, trên Oklahoma mình nè, là nhờ đi dùm một cái đám mà hiện giờ cái người đó còn cái xác còn để tại nhà hoàng tại Oklahoma mình cách đây 2 hôm thôi, mà cái xác đó là một cô gái cũng 29 tuổi và cũng bị xe tông chết. Bây giờ biết không? Có biết này không? Biết nữa phải không? Thì mới có 29 tuổi, mới đây 3-4 tuần trước cũng 29 tuổi, mới đây 2 ngày, không biết đi đưa vào lò thiêu chưa? Chưa hả? Còn để nhà hoàng hả? Thành ra đem về Việt Nam hả? Trong trước đã khuyên, thứ nhất á là nếu đem về cái xác đó về Việt Nam đó thì rất là tốn kém, thành ra rất là tốn kém, thì thay vì bên đây đó mình coi như mình thiêu đi, mình lấy cái cốt mình mang về cho nhẹ nhàng, còn để cái tiền mà chi phí mà vận chuyển cho nó bay đó mình in kinh bố thí mà hồi hướng cho thần thức, cho vong linh. Nhưng mà tôi khuyên vậy rồi tôi đi không được, thì tôi mới nhờ cho số điện thoại của Thượng Tọa Nguyên Tâm bên chùa Giác Quang á, thì tôi không biết là như thế nào. Và nó tóm lại ở đây đó, Thông Triết học kinh điển thì thấy đó, rồi thấy huynh đệ mình cuối tuần mà biết phân tập về nghe các quý sư cô, quý thầy, quý hòa thượng giảng giải để cho hiểu Phật pháp, để mà có phước đức lành để thọ pháp quan trai. Đây là một điều người trí mới làm được, người không hiểu Phật pháp, không có lòng tin không bao giờ làm được. Tại vì sao? Tất cả mọi người ai cũng nghĩ quên, mà quên á tức là mê, mà nhớ tức là tỉnh, rồi chúng ta phải chết. Cái điều đó thiên kinh vạn quyển Đức Phật đều nói có bao nhiêu đó thôi à. Nhưng mà tiếc thay, chúng ta vì danh, vì lợi, vì tiền tài, vì cái nghiệp thích nặng nề quá, chúng ta không có nghĩ được tới cái ngày đó, không có việc lo được tới xa. Do đó mà bao nhiêu kinh điển Đức Phật cũng dồn lại nói một điều là Đức Phật, như các vị biết kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói là một vì một nhân duyên lớn mà Như Lai ra đời để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Khai là mở ra, thị là chỉ cho, ngộ là cho mọi người tỏa sáng. Đây là cái Phật tri kiến, mỗi người đều có tánh Phật của mình, mỗi người đều làm Phật, mỗi người đều giàu có mà chịu nghèo, chịu khổ, chịu lăn lộn sanh tử luân hồi hoài, thật là đau. Cho đó mỗi một lần các thầy có nói chuyện cũng nhắc nhở một điều à, mong sao tất cả mọi người của mình, thương người thân mình đó, phải nhắc, phải nhớ thân này là giả, nhà cửa cũng giả, chồng con cũng giả, áo quần cũng giả. Nếu nó thiệt là nó không hư không rách, và chồng con thiệt là nó họ không bỏ mình không chết bỏ họ, nhà cửa cũng vậy, thì chỉ có một điều đó thôi. Mà nếu mà mình không biết ấy, thì mình chịu cái nghèo khổ trầm luân muôn đời ngàn kiếp. Do đó Thông Triết muốn nói lại, thật ra ở cõi đời này đó, khó tu không phải dễ. Nếu mà ai trong gia đình mà hiểu biết Phật Pháp mà muốn tìm một đường giải thoát đó, chồng đi thì vợ kéo lại, mà vợ đi thì chồng nghịch lại, lôi lại. Chúng ta phải có cái tâm bền lâu, gọi là nhà thiền, gọi là trường viễn, thì như vậy mình mới biết thương mình. Tại sao vậy? Nếu mà không biết thương mình á, thì nói là đây tôi sống vì con tôi, vì chồng tôi, vì tài sản tôi. Nói cái đó là Đức Phật nói, người nào nghĩ rằng con tôi tài sản đây mà, phàm phu nghĩ vậy, nhưng mà có chi, thân mình còn phải chết đi, huống chi sự nghiệp chồng con của mình. Đã, quý vị thấy hai cô gái cũng đồng thời 29 tuổi hết á, mà rồi ra đi nghĩa là không có hẹn ngày, không phải không có biết ngày giờ nào hết. Tại nên làm thế nào mình thương mình là nhiều nhất, mình thương mình là quan trọng nhất. Thì thôi bây giờ các thầy chỉ nói sơ một phần đó để cho các vị thấy, hãy tích cực, nghĩa là sốt sắng trân quý và lo cho tương lai cho mình. Mình nếu mình không lo thì ai lo cho mình đây? Nhắm mắt lìa đời rồi, không bao giờ mình tìm lại được những giây phút mà mình có thể làm được hôm nay, cứ làm đừng để tới ngày mai. Người Mỹ cũng nói đó, đó là đừng có để cái việc gì hôm nay làm mà để tới ngày mai đó. Thành ra các vị thấy thì thôi bây giờ tiếp qua cái phần công đức xuất gia của cái cuộn thứ tư. Hôm trước nói tới cái đoạn tứ bất đắc khinh, ai nhớ không? Bốn cái nhỏ đó, một là đốm lửa nhỏ, hai là con rắn nhỏ, ba là ông đạo nhỏ, bốn là hoàng tử nhỏ, nhớ chưa? Đà, thì bây giờ đó các vị thấy tại sao Đức Phật khuyên mình nên đi xuất gia. Và nhiều người nói nếu mà đi xuất gia hết với Đức Phật, cõi đời này thành cõi gì rồi thầy? Đố gì biết thành cõi gì? Ở Cực Lạc cõi Phật. Mọi người mà đi tu hết thành cõi Phật. Nhưng mà thương thai, người đời đâu có muốn được như vậy đâu. Nghĩa là danh lợi trước mắt nó quá hấp dẫn mà, thành ra chỉ mong sao được một phần triệu thôi là cũng quý rồi. Đừng có nói chi, nghĩa là chỉ bây giờ Đức Phật dạy ra đây đó, chỉ gieo cho chúng ta một cái nhân mà hiện giờ làm không được, qua tới đời sau, đời sau, đời kế nữa cho chúng ta, khi nào đủ duyên thì mới có thành được. Thì xuất gia đó quý vị thấy là khó hay dễ? Khó. Do đó ai cũng muốn giải thoát hết á, ai cũng muốn làm những cái việc mà đáng làm, nhưng mà nghị lực của mình yếu, mình làm không nổi. Mà chỉ có gì đó, bây giờ chính mình tu, chính mình nhịn thì rất khó, nhưng mà mình tu huệ thì ép thân ép xác, nghĩa là cực khổ quá. Chỉ có tu phước là thấy một bộ dễ tu, phải không vậy? Nghĩa là thà cúng bao nhiêu, cho bao nhiêu, xây trường học hay là cất chùa gì chỗ nào ủng hộ bao nhiêu cũng dễ. Nhưng mà khi tự mình khép mình vào giới luật của Phật, tự mình tu để giải thoát, thì lại là mình nói cho là khó. Nhưng mà ai giải thoát? Mình giải thoát. Cho nên các vị thấy không, đa số những người dù là Phật tử đó, chứ đừng nói chưa phải Phật tử, biết đạo rồi đó, khi mà hiểu Phật Pháp rồi thì muốn giải thoát, muốn tu, nhưng mà thích là cúng chuông, cắt chùa, xây tháp, cúng dường, nuôi tăng ni, lại là làm được. Nhưng mà chính mình xuất gia thì khó. Rồi bây giờ chính mình, thí dụ có thể các vị thấy nội mà tu á, những cái đó cũng là có phước hết. Nhưng mà cái phước mà nuôi tăng ni á, là giữ vững mạng mạch Phật Pháp lâu bền, lại cái đó ít chú trọng. Mà chú trọng gì? Làm sao nào nghe chỗ nào cắt cái chùa, thầy ơi cho con xin cúng cái chuông, là thầy ơi cho con xin cúng cái cổng, thằng để cái tên mình. Thì để tên mình tức là cái đó là thích cái danh, đa số cái danh. Nhưng mà ngầm bên trong đó, nên là cái đó là cúng đó cũng tốt, xây dựng chùa chiền cũng tốt, nhưng mà chỉ đó là cái phần, đó là cái phần ngọn thôi. Còn gốc, nếu có chùa cao Phật lớn, cái coi như là nguyên nga đồ sộ mà không có một vị chân tu, không có vị xuất gia thì giữ được không? Xin thưa không giữ được. Nghĩa là nếu mà có cúng một cái đại hồng chung thật lớn, tiếng thanh thao đánh xa đi 5-7 cây số, 5-7 mau đi,
nhưng mà không có vị tăng chân tu thì người ta cũng không tới, bởi vì cái chuông đâu có dạy pháp đâu. Các vị thấy không? Cho nên đa số người đời tu làm sao mà muốn cho nhanh, muốn cho gấp, muốn cho được cái gì thấy trước mắt. Chứ còn tu mà hãy thấy lâu chút á thì dường như là hơi nản. Mà tu mà muốn mau thì tu gọi là tu gì? Ông Hòa Thượng Thanh Từ ông ngài nói mấy chú mà tu mà muốn cho mau thì cũng mong mấy chú muốn tu làm biến à. Tức là muốn mau, cái gì nó cũng phải có thời gian, cái gì cũng phải có cái quá trình nó đi qua. Cho nên các vị thấy không, cất chùa, xây chùa vậy thì nhiều người làm, mà chính tự mình đi xuất gia việc đó rất là khó. Nó khó này hai mặt, một cái xã hội bên ngoài, một cái hoàn cảnh bên ngoài, và chính tự tâm của mình cũng khó nữa. Nói cái phần này thì các vị thấy tu có cần chùa lớn không? Thật ra các vị thấy tùy cái nhu cầu, chứ không thể nói như vậy được. Chẳng hạn như thế phần này đó, nếu mà tu mà chỉ lo cất chùa lớn không á, mà không lo tới cái vị tăng mà tu chân chánh á, thì không giữ được giáo lý của Phật bền lâu. Mà nếu mà chỉ nghĩ cái phần mà vị tăng tu chân chánh không á, mà không có những ngôi chùa, thì thí dụ thôi Phật tử đông đâu có tới nơi mà làm lễ đâu, đâu có tới nơi mà để hầu tụng kinh đâu. Cho nên cái bài này đó là ngài Tỳ Kheo Na Tiên đó, tức là ngài chứng A La Hán, ngài biện tài rất giỏi, và bị vua Di Lăng Đà vấn nạn. Các thầy nhân cái này các thầy mới nói tại sao mà vua Di Lăng Đà vấn đạo này rất hay. Ông vua thì ông mới vấn nạn ngài Tỳ Kheo Na Tiên là: thưa đại đức, nói về các vị xuất gia sống đời không có nhà cửa đó, không có nên có chỗ nhất định theo lời Phật dạy, phải sống ở nơi thanh vắng, không có lưu luyến ở chỗ ở. Tức là các vị tăng mà tu á, hay vị tỳ kheo tu á, là không có chiếu mến ở một cái gốc cây hay một cái chỗ nào quá hai đêm. Qua chỉ được hai đêm thôi, qua đêm thứ ba là phải xa rời chỗ khác. Cho nên cái lời đó là lời Đức Phật dạy như vậy. Thành ra ông người vua ông mới lấy cái câu đó, ông mới hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo cái việc đó Đức Phật có dạy gì đúng hay không, không có chiếu mến cái chùa chiền, và ngay cả cái chỗ mà mình ngủ giúp cây ngủ hai đêm mới thôi, chứ ba đêm mà không được, điều đó có hay không. Thì ngài Di Lăng Đà mới nói rằng: thưa đại vương, cái việc đó có, Đức Thế Tôn có dạy, hay là không nên trú vào cái chỗ ở của mình. Rồi ông nghe và ông mới bẻ lại thêm nè: thưa đại đức, thế tại sao một cái đoạn kinh khác á, Đức Thế Tôn lại nói rằng các hàng thí chủ phải nên tạo chùa, cách thất liêu để cho chư tăng có chỗ cư ngụ tu hành dễ dàng, vì họ là những bậc đa văn, những cái bậc mà nâng đỡ tam tạng giáo điển, những bậc làm cho giáo pháp được hưng thịnh trường tồn. Tại sao mà Đức Thế Tôn một đoạn lại nói là không cho ở cái chỗ đó hai đêm, mà lại có chỗ lại nói và khuyên Phật tử phải nên cất chùa chiền am thất liêu để cho các vị tỳ kheo ở? Thì như vậy đó, nói Đức Thế Tôn đã nói hai nghĩa, nói hai lời, thì như vậy đó có đúng hay không? Những lời giáo giới của Đức Thế Tôn nói vậy là có chân chính hay không, thưa đại đức? Thì bây giờ đó ngài Na Tiên Tỳ Kheo ngài mới nói rằng: thưa đại vương, Đức Thế Tôn chẳng bao giờ nói hai lời hết á, không bao giờ nói những lời mâu thuẫn nhau ở đâu. Trong giáo hội của Đức Thế Tôn, ngài cho phép chư tăng tùy duyên, tùy theo sở thích và chọn chỗ cư ngụ của mình, không nhất định là rừng hay nghĩa địa hay chùa hay là thất hay là liêu. Ngài không có bao giờ cấm chư tăng sống ở chùa hay thất liêu, hoặc là khuyến khích nên sống ở trong rừng hay nghĩa địa không. Vấn đề là quan trọng đó là Đức Phật nói cho chư tăng làm sao sống tu hành mà để không dính mắc, không lưu luyến ở chỗ ở của mình. Đó là cái quan trọng. Bồ đề thấy phải không? Nghĩa là dù ở thế nào mà mình coi mình không phải là chủ chùa, mình coi mình không phải là sở hữu của cái Phật đó, mình gọi là chùa thì truyền hết cái đời này truyền qua đời khác để giữ vững cái nền đạo đức cho mọi người biết làm lành làm thiện. Cái đó là đúng, Chính cái đời sống không chính mắt đó, không lưu luyến mới là cái phải lẽ cho một vị tỳ kheo, trang nghiêm cho tỳ kheo, thích hợp cho sa môn. Tâu Đại Vương, ví như cái loài hươu nai sống ở trong rừng đó, chúng tự do thảnh thơi đi từ chỗ này sang chỗ khác, không nhất định ở chỗ, mà hoàn toàn theo cái sở thích, theo ý muốn của hươu nai. Còn vấn đề xây dựng chỗ ở, tạo chùa chiền, am thất cho chư tăng đó, mà Đức Phật thường tán thán này vì lợi ích cho giáo pháp, lợi ích cho hàng cư sĩ tại gia. Công đức phước báo xây dựng cảnh già lam, chùa chiền, am thất cho chư tăng có chỗ cư ngụ đó, thật là vô lượng vô biên, không có thể nào nói hết được. Người nào mà nếu mà xây dựng chùa chiền hay am thất cho chư tăng chư ni sống ở yên tu hành, đó là cái nhân mà người đời tạo ra cái cảnh trời, cảnh người, cảnh phú quý giàu sang cho mình ở kiếp tới. Ngoài ra đó cũng còn là một cái nhân, Đức Phật nói tiếp, đó là cái nhân để cho chúng ta thoát khỏi sanh già bệnh chết và chứng quả vô sanh, thành Bồ Tát, thành Phật sau này. Đó chính là một vị Na Tiên Tỳ Kheo, là một vị đa văn, mà vị này chứng A La Hán, mà vị này đa văn đệ nhất. Ngài cũng giải thích cho vua Ly Lăng Đà biết là mình tạo am thất, chùa chiền, thiền viện, hay là tạo cái nơi mà cho tăng ni tu hành, đều là cái phước báo, chẳng những cho sanh cõi trời, sanh cõi người, đời sau giàu sang sung sướng, mà rồi mình cũng là cái nhân làm cho người ta giải thoát giác ngộ cho mình, chính sau này cũng được giải thoát giác ngộ nữa. Từ ngày Na Tiên Tỳ Kheo nói nữa rằng, lại nữa Tâu Đại Vương, nếu chư tỳ kheo đều sống ở rừng nghĩa địa, nơi quan sơn cùng cốc, ai ai cũng lìa xa chỗ phố thị làng mạc, thì những người nam cư sĩ tại gia, nữ cư sĩ tại gia lấy đâu để nghe giáo pháp? Quý vị thấy không? Nếu mà chư tăng chúng tôi mà đi vô rừng ở hết á, thì ở đa số thì ở thành thị này kia nọ rồi, làm sao là đâu có giáo pháp của Phật len lỏi vào? Thì tu như vậy đó, tức là tự độ cho mình, mà như vậy mình tu ích kỷ, do đó Đức Phật mới xiển dương giáo pháp đại thừa là vậy đó. Rồi nếu mà chư tăng rút ở trong núi rừng không á, thì ai gọi là truyền 30 ngũ giới để cho những người tại gia được có phước báo, có duyên với tam bảo? Rồi nếu mà chư tăng mà ở trong rừng núi không, không có duyên mà đi giáo hóa ở thành thị á, thì Phật tử, người nam cư sĩ, nữ cư sĩ tại gia làm thế nào mà có dịp cúng dường bố thí, tạo phước báo để tăng trưởng tính tâm, văn huệ, tư huệ, tu huệ cho mình? Nếu mà không có chùa chiền thì những vị mà vì bận rộn trong thời gian như vua chúa quan quân đâu có cái phương tiện mà để mà giao duyên với Phật pháp, với tam bảo đâu. Các vị thấy tại sao cái đời của Phật, đời này thì mình khó nhưng mà cũng ít thôi. Đời của Phật là chư tỳ kheo phải đi khất thực Phật, chư Phật trong ba đời cũng vậy, cấm không cho chúng ta ở một chỗ mà phải ôm bát để khất thực, là tại vì gia duyên người đời ràng buộc bận rộn, đâu có dịp đi tới tinh xá, đâu có dịp đi tới chùa. Thành ra các vị tỳ kheo ôm mình bát đi là để nhận những của mà cô Đà Na Tín Thí bỏ thức ăn vào để cho bố thí cho, đó là gieo duyên cho những người thường, để những người này qua đời tới đời khác có duyên mà xuất gia. Thành ra Đại Vương này, Đại Vương dám mong Đại Vương giải đáp dùm cho những câu hỏi của bằng tăng chăng? Thì bây giờ vua Ly Di Lăng Đà mới rõ ra là tại sao mà chúng ta phải xây dựng chùa chiền ở phố thị, ở thành thị. Thì nếu mà tùy cái duyên chư tăng, nếu ai muốn ở nơi thâm sơn cùng cốc thì tu thì cứ tu, mà nếu mà ai mà có cái duyên giáo hóa chúng sanh thì các vị cũng vẫn tới đó để mà hoằng hóa giáo pháp của Phật. Rồi bây giờ đi tới một phần nữa là tại sao Đức Phật khuyên chúng ta đa số là nên phát tâm xuất gia cầu giải thoát. Các vị thấy đọc trong kinh, nhất là kinh A Hàm, thường thường đọc thì Đức Phật thấy như người nào có duyên rồi thì nói là thiện lai tỳ kheo, thiện lai tỳ kheo ni, nghĩa là râu tóc của người đó rụng hết. Và chính những người nữ mà khi mà được cái duyên Đức Phật vừa nói như vậy đó, từ là tóc cũng rụng mà rồi áo ở trên người của mình cũng trở thành y cà sa nữa. Thì cái đời của Phật thì chúng ta có những cái duyên lành như vậy, nhưng mà đời này thì không có, thì chúng ta nên vân tập hoặc là mình nuôi ý chí cái hướng xuất gia để chi vậy? Các vị thấy nè, mỗi một đời chúng ta có một thân này, một cha một mẹ, vài ba đứa con, một chồng hoặc một vợ, thì cái đời này như vậy, cuộc đời vừa qua một cha một mẹ mình, rồi đời kế nữa cha mẹ mình, con cái mình, rồi đời kế nữa, thì biết bao nhiêu đời mình sanh tử luân hồi, đâu phải một đời đây, thì bao nhiêu đời. Bởi trong kinh Đức Phật nói này các tỳ kheo, tất cả các chúng sanh mà các ông gặp đây đó, dù người nam hay là người nữ, dù là nhỏ hay là già, chưa từng người đó không phải là cha là mẹ là anh là em của các ông cả trong kiếp quá khứ. Cho nên mỗi một đời có một cha một mẹ một thân, thì bao nhiêu đời bao nhiêu cha bao nhiêu mẹ bao nhiêu thân, mà vì lý do là muốn cha mẹ nào đã chẳng thương con. Trong kinh nói là cha mẹ đã làm cha làm mẹ rồi, thà nhịn ăn mà để lo cho con cái, và làm tất cả những nghiệp ác để làm sao miễn nuôi con cái được thôi à. Trong kinh Phụ Mẫu Báo Hiếu, kinh có nói là tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Vậy đó mà trong những kiếp vừa qua làm những tội đó thì chiêu cảm quả báo ác thì phải chịu trả quả. Giờ này đang còn ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà nếu mình ở đây mình được thân người, mình an hưởng cái chuyện giàu sang sung sướng, mà mình quên đi cha mẹ kiếp xưa, mà chỉ nhớ cha mẹ một thân đời này đó, thì quả là chưa ổn. Nó có cái gì đó nó không có tròn cái đạo hiếu, không có hiếu một đời mà hiếu nhiều đời là như vậy. Cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta nên phát tâm cầu giải thoát. Phát tâm giải thoát chưa đủ, mà phải độ thoát tất cả các chúng sanh, đều những người đó đều là cha mẹ anh em nhiều đời của mình hết. Cho nên mình biết giờ này thì các vị thấy, như chẳng hạn như Chê La Hân Hạnh, như có mấy đứa, hai đứa rồi, rồi mới thấy cực khổ chứ hai đứa này biết bao nhiêu. Có lên non mới biết non cao, có nuôi con nhỏ mới biết công lao cha mẹ già đó. Hồi đó bây giờ nuôi lũ nó thế nào đó thì cha mẹ ở đó cực hơn mình biết bao nhiêu nữa. Mà chừng mà tới lo lắng cho mình biết con mình nuôi cực khổ, thì mình thương cha thương mẹ, thì cha mẹ thường hỡi ơi đã quá ra người thiên cổ, không còn sống ở cõi đời này. Cho nên chỉ có cái công đức xuất gia mới có giải quyết được, có đền đáp được cái muôn một cái ơn nghĩa của cha mẹ cho nuôi cho cái thân của chúng ta mà thôi. Thì các vị thấy, tưởng là nói thì nó dễ, nhưng mà nói là 3 năm bồng ẩm, 9 tháng cưu mang 4 món, bao nhiêu là cái công sức, các vị thấy không? Mà rồi nếu mà chúng ta không nghĩ tới đó, thì uổng vô cùng là người con Phật. Bởi đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo hiếu. Mà đạo hiếu á, thì tức là làm thế nào phải ơn, phải đền đáp. Mà đền đáp thì chỉ có con đường đi xuất gia mới đền đáp được thôi. Cho nên chúng tôi thường á, thì sắp sửa tới lễ Vu Lan, thì Thông Ký sẽ nói một cái bài, một cuộn băng, và nói về cái ơn nghĩa của cha mẹ, để cho nhất là để cho mấy đứa trẻ mà sanh ở Mỹ, để rồi nó biết. Nhưng mà thường thì chúng ta biết và đôi khi quên, nói những cái phần ca dao bình dân thôi. Chẳng hạn như thế, mấy cái câu ca dao nói nhiều câu và thấm nhuần chỉ giáo lý của Phật. Chẳng hạn như nói là cái câu là ơn hoài thai to như biển, nghĩa dưỡng dục lớn tợ sông, em nguyện ở vậy không chồng, lo nuôi cha mẹ giữ tròn phận con. Các vị thấy ở Việt Nam có nhiều cô, nên là người ta đi coi, người ta đi hỏi cưới mà không chịu, ở đó lo săn sóc em, là nuôi cha mẹ để đền cái ơn. Rồi các vị thấy nè, tại sao vậy? Tại sao mà vậy? Chúng ta có cái duyên, các vị có cái duyên ở tìm được đồng tiền nó dễ dàng hơn ở Việt Nam. Thì chúng nhớ là mình bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi lăn lộn trong sanh tử, mà nếu bây giờ ai còn cha còn mẹ không phải gửi tiền về đó là đủ đâu. Trong hiếu kinh có nói không phải cung phụng cho cha mẹ miếng ngon, ăn ngon mặc ấm là có hiếu. Không phải là mỗi ngày dâng hiến cho cha mẹ vài con gà, vài con vịt mà để cho cha mẹ ăn uống đó là hiếu. Mà nếu mà nuôi nấng như cha mẹ như vậy đó, tức là cùng dẫn dắt cha mẹ mình và mình vào địa ngục. Tại sao vậy? Gây nghiệp ác, nghiệp bất thiện thì đương nhiên phải trả cái quả. Hãy có mượn là phải có trả thôi. Mượn sanh mạng của chúng sanh thì sau này cũng phải trả. Lần tới thông thí sẽ nói về công đức ăn chay. Cái này nói công đức xuất gia. Giờ qua có những lần tới thông thí bây giờ vượt qua đi. Do đó các vị thấy nè, người xưa đã từng đó là đi xuất gia vì chi chữ hiếu. Mà trong sử sách thì có rất nhiều, ở Việt Nam thôi nói chi nhiều. Ở Việt Nam, ở miền Bắc có ngài Tông Diễn. Ngài Tông Diễn tự là Chân Dung. Ngài ở thôn Phú Quân, huyện Cẩm Giang, ở miền Bắc. Ngài lúc cái này các vị có nghe Hòa Thượng Cua không? Hòa Thượng Cua là ngài đó. Thường thì các vị nói tắt, chứ còn ngài tên là Tông Diễn, tự là cái pháp hiệu là Chân Dung. Và ngài ở thôn Phú Quân, huyện Cẩm Giang, ở Bắc Phần. Thì ở đây có người hiểu rồi, có người chưa hiểu, thông thuyết chỉ lược thôi. Ngài lúc đó ngài 11 tuổi thì cha mất sớm, thì ngài là con một. Mẹ ngài thì thường đi bán hàng, coi như là mua ở trong xóm rồi đem ra ngoài chợ bán. Khuya rồi thì gánh ra ngoài chợ bán, rồi trở về trưa tan chợ mới về. Thì bữa đó bảo ngài ở nhà có rộng một rộng cua để cho ngài đâm mà ngài nấu canh cua. Buổi trưa về thì mẹ ngài nói, ủa canh đâu mà chỉ có cơm chứ đồ mặn không vậy? Thì ngài nói, dạ thưa mẹ, mẹ dạy con lấy mấy con cua ra nấu canh, đang đâm ra nấu canh cua, nhưng mà con dở cái vỏ lên ở sau cái hào nhỏ đó, con thấy mấy chục con cua nó khóc mẹ ơi. Thì bà mới nói, thì cua con nào lên nó không có sòi cái bột mép ở chỗ cái miệng đó, chứ nó khóc cái gì đâu. Thành ra đòi hỏi đâu rồi, nói dạ con thả hết rồi. Thì vừa đi vừa mệt vừa đói. Thì các vị thấy nè, nấu cái giáo bình dân thôi. Những người mẹ mà ngày xưa đâu phải đi xe như mình đâu, đi gánh thành gánh hàng từ ở trong, đi ban đêm mà 3 giờ khuya đi ra điều đó, rồi trở về đó thì mới trở về cũng cả chục cây số, là cả chục mai quá. Thành ra các câu ca dao bình dân nói rằng mỗi hạt cơm là giọt lệ khô rút từ tâm mẹ ướp tâm thơ, gánh dây lá chuối phơi từng sợi ươm tầm mẹ dược tơ. Thành ra do đó cái cực khổ lắm, tại bà quá giận, đi đường xa về không có canh nước không trôi, bà đánh chú rượt chạy thì ngày sợ quá, ngày chạy qua một cái làng khác. Và sau đó ngài không dám về, là lần đó ngài vào nương và chung chùa ngài ở, và ở đó ngài tu luôn. Sau khi ngài tu á, ngài ngộ đạo đi. Thành ra khi mình chợt ra thì ngài 30 mấy tuổi, gần 40 tuổi rồi, ngài mới tìm về quê. Thì về cái thôn Phú Quân á, thì tìm hỏi thì thấy lúc này mẹ mình đang cất cái quán nhỏ mà nấu chè tươi trong ở quán dọc đường cho ta nghỉ đó. Thì ra ngài biết đây là mẹ mình, nhưng mà từ hồi đi là chú nhỏ 11 tuổi và bây giờ lớn 30 mấy tuổi, gần 20 năm rồi, mẹ thay đổi hình tướng mà mình thay đổi hình tướng, thành ra mẹ nhìn không ra. Sau đó ngài mới tìm cách năn nỉ đem bà về, đem bà về chùa. Thì sau đó đem về chùa nuôi thì bà chịu, nhưng mà ngài không dám nói cho chư tăng biết đây là mẹ ruột của mình. Mỗi ngày đó ngài phân công cho bà làm khoảng tấm đệm cỏ, làm xong rồi trong lúc làm niệm Phật. Thì như vậy đó, thỉnh thoảng được cũng gần cả chục năm sau. Thì một hôm ngài mắc đi lên kinh đô, thì ngài mới dặn ở trong nhà một vị phó trụ trì, thấy tôi đi có việc ở triều đình, ở nhà mà bà cụ ở trong chùa đó bà có qua đời, thì nhớ đừng có đóng cái nắp quan tài chờ tôi về. Thì quả nhiên, nghĩa là khi đi một thời gian thì bà ở nhà bà mạng chung và mất. mà mất á, thì chư tăng trong chùa mới để cái quan tài như vậy, mình không có đóng nắp lại, chỉ để vô thôi chứ không đóng nắp. Thì hai ngày sau khi bà chết rồi thì ngài Tông Diễn ngài về tới và ngài thắp ba cái nhang và ngài đến trước quan tài, ngài nói rằng như trong kinh Phật nói, nếu một người con đi xuất gia mà ngộ đạo và như trong kinh nói không sai đó, thì xin cho cái quan tài này bay lên hư không. Thì ngài vừa nói dứt lời, nghĩa là ngài nói là trong kinh nói đó, nếu một người mẹ mà có người con mà đi xuất gia, nghĩa là nhất nhân hành đạo của quyền siêu thăng, nếu mà có một gia đình có một người con đi xuất gia mà nếu người con nó ngộ đạo mà tu hành chân chánh thì chuyện đó mà đúng á, thì đây là mẹ tôi. Mà nếu mà cái chuyện là đúng á, thì xin cho lời kinh Đức Phật nói không sai, thì cho nên xin quan tài bay bổng lên. Thì ngài vừa nguyện rồi cầm nhang vừa cắm thì quan tài bay bổng lên là cao cỡ 2 thước, rồi từ từ hạ xuống. Thì lúc bây giờ mọi người trong chùa cũng biết đây là mẹ của ngài. Chứ ngày trước, ngày xưa khi đem bà về thì vị trụ trì ngài Tông Diễn cũng hỏi chư tăng, tuy là làm trụ trì đó nhưng mà ngài không lấy quyền trụ trì áp đặt, hỏi chư tăng thì chư tăng người tu không à, bằng lòng thì về đây từ bi để cho đem về. Mà ngài cũng vì lý do ngài không có cho biết đây là mẹ mình, nếu cho biết đây là mẹ mình mà mẹ mình biết mình là con thì sợ bà hống hách với chư tăng và mang tội. Cho nên các vị thấy với ngài Tông Diễn là từ chân dung đó, thì các vị thấy có người con đi xuất gia cha mẹ đó là cũng được hưởng nhờ. Rồi thêm nữa là tổ gương tổ hoàng bá, và thượng thanh tự có nói là trong cái bài quy sơn thánh sách đó, nghĩa là ngài hoàng bá các vị biết rồi, ngài hoàng bá đó là cháu thứ đến đời thứ tư của ngũ tổ lục tổ Huệ Năng. Mà ngài hoàng bá ngài có một cái bớt ở dưới chân, mà khi mà ngài đi xuất gia đó thì mẹ thương nhớ khóc tới mù đôi mắt vậy đó. Mà bà mới tổ chức ra một cái quán, gặp chư tăng nào đi ngang cũng mời vào để rửa chân, để chi? Để tìm cái bớt của con mình. Thì ngài hoàng bá cũng về thăm mẹ 2 lần trong cuộc đời ngài đi xuất gia. Ngày về đó là ngài được rửa chân 2 lần, mà luôn luôn là ngài đưa cái chân mà không có cái vết son á, cái bớt á, thành ra bà không nhìn ra. Thì cái lần thứ 2 đó, lần thứ 3 chứ, thì người trong xóm phát hiện ngài hoàng bá là con, mới lại nói với bà, nói rằng đó, bà vừa rửa chân ông tăng đó là con của bà đó. Thì nghe vậy bà mù, bà bị mù trước đó, bà thương nhớ bà mù, bà chạy theo, thì thuyền trâu ra rồi bà té xong bà chết. Thì ngài mới quay thuyền lại và ngài mới nói rằng nếu tôi là hoàng bá lo cho chư tăng, lo cho mạng mạch Phật pháp và không có dịp ở gần gũi mẹ tôi để lo đền ơn trả hiếu, nếu lời trong kinh Phật dạy một người con đi tu độ được mẫu thân thì xin cho coi linh ứng để cho mọi người thấy. Thì vừa nguyện như vậy thì nghe cái tiếng của bà, nghĩa là coi như là trong hư không vang lên. Thì như vậy các vị thấy đều có cái ảnh hưởng, những cái lời của Phật tổ dạy cho chúng ta không có dối đâu. Thành ra các vị thấy ráng mà giờ này dù cha mẹ qua đời thì chúng ta tu hưởng cái phước lại, mà cha mẹ hiện đời còn sống thì trong kinh cũng dạy sống thì nuôi dưỡng, chết thì phụng thờ lễ bái, đó là đạo hiếu làm con. Và có một vị nữa, một vị tăng này tu thiền, ngài tên là Sơn Am Thủy Trung, ngài tu hành rất là tinh tấn. Nhưng rồi sau khi một thời gian bẵng đi một thời gian thì một hôm ngài nằm ngủ thì ngài thấy mẹ ngài bị 2 quỷ tốt dẫn tới và khóc và nói rằng này con, khi con tu hành chân chánh lúc trước mẹ bị tội đọa địa ngục, quỷ sứ nói mẹ nghe rằng bà này có một đứa con tu hành chân chánh, thôi đừng có hành hình bà nữa, nhờ vậy mà mẹ được thông thả đi đó đi đây, nay con phạm giới nhỏ, quỷ sứ bắt mẹ vào hành hình trở lại. Mẹ xin với quỷ tốt cho về báo cho con biết, con ráng lo tu hành mà cứu mẹ. Sau cái lần đó thấy rồi thì ngài Sư Am Thủy Trung tu hành chính tinh tấn, và sau đó ngài ngộ đạo nhờ cái việc đó. Cái gì theo ở tại đây nè, mình làm việc thiện thì khi cha mẹ mình qua đời cũng được hưởng, mà ở đây mình làm việc quế việc ác thì chiêu cảm của quả báo cha mẹ mình cũng bị lây. Các vị xem kinh Địa Tạng có gì biết rồi à, thành ra với người tu chẳng hạn như thế, phần này cái phần công đức xuất gia đó, cái phần này rất là quan trọng. Thì các vị thấy nếu mà chúng ta xuất gia, trong kinh cũng nói cái người mà đi xuất gia đó nhất nhân hành đạo cứu quyền siêu thăng nếu tu chân chánh. Rồi một đoạn đó là trong kinh Tương Ưng phẩm khúc gỗ, Đức Phật có nói là: này các tỳ kheo, nếu đời sống của một người xuất gia tinh cần tìm cầu tu hành giải thoát thì nào khác khúc gỗ trôi trên sông. Nếu khúc gỗ kia mà không đâm vào bờ bên này, không tấp vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng sông, không mắc cạn trên cồn bãi, thì không bị loài người vớt lên, là không bị nghĩa là phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào dòng nước xoáy, không bị mục ở bên trong, thì cuối cùng đều trôi ra biển, biển cả. Các vị thấy cái bài kinh này rất là hay, là Đức Phật nói đó, cái người tu của chúng ta đó, mà nếu ai mà có đi xuất gia, sau này các vị ngồi đây, mà nếu mà sau này xuất gia đó, các vị hãy nhớ cái bài kinh này, là bài kinh khúc gỗ, là của các phẩm Tương Ưng, của kinh Tương Ưng mà phẩm khúc gỗ. Đức Phật dạy nếu mà cái người xuất gia thì cũng giống như khúc gỗ, nếu không đâm vào bờ bên này, tức là sáu bờ bên này, tức là sáu căn của mình không dính vào sáu trần, thấy không, không tấp vào bờ bên kia, nghĩa là bờ bên này là sáu căn, bờ bên kia là sáu trần, căn trần nó không đến với nhau với nhà thiền đó, tức là giải thoát. Bờ bên này là căn mình không nhiễm, bờ bên kia là các trần không có thâm nhập vô sáu căn của mình. Không chìm giữa dòng sông, tức là chìm giữa dòng sông tham ái, tức là không bị cái hỷ cái tham nó trói buộc đó. Rồi không mắc cạn trên cồn bãi, mắc cạn là giữa dòng sông có cái cồn nó nổi lên, tức là cái ngã mạn của chúng ta. Nếu chúng ta không có cái tánh ngã mạn đó, tức là ngã mạn, tức là Đức Phật dụ cho cái cồn cái bãi của giữa dòng sông đó, rồi không bị loài người vớt nhặt lấy. Loài người vớt vớt lên nhặt lấy là gì? Đời sống xuất gia làm vị tăng vị ni, mà nếu Đức Phật nói bị loài người giặt nhặt lấy, tức là giống như thể một người xuất gia mà bị cư sĩ mua chuộc, dùng tiền cúng dường hay là của cải cúng dường này kia nọ, bị mua chuộc bắt buộc làm cái này làm kia, tức là bị loài người nhặt lấy. Rồi không bị phi nhân nhặt lấy là gì? Là phi nhân là không phải người, mà không phải người tức là Atula và chư thiên. Atula cũng gọi là phi nhân nữa, tức là không phải loài người, có phước nhưng mà còn sân hận, tức là tu mà còn sân giận nhiều, hay là tu mà chỉ mong cầu lên hưởng ở các cõi trời hưởng phước, thì cái đó ngoài với cái ý của Đức Phật, tức là bị phi nhân nhặt lấy. Rồi không bị mắc vào cái dòng nước xoáy, tức là mắc dính ngũ dục, tức là sắc thực, sắc tài danh thực thùy. Sắc là sắc đẹp, tài là tiền bạc, danh là tiếng tăm, thực là ăn uống, thùy là ngủ nghỉ. Tức là không bị đắm vào cái dòng nước xoáy, tức là dính mắc ngũ dục đó. Không bị mục bên trong. Không bị mục bên trong là gì? Tức Đức Phật muốn nói là mục bên trong là tức là bên ngoài cái tướng vị tăng, tướng vị ni à, nhưng mà bên trong đó lại là bên ngoài hiện tướng mình là một người tu chân chánh, ở bên trong đó hành theo hạnh của bên tà, là luyện bùa chú để làm như thế là vợ nhỏ vợ lớn là bỏ bùa cho ta này kia đó, là gọi là cái tà giới á. Cái tâm còn đầy dục vọng, tức là mục ở bên trong. Sau khi Đức Phật nói cái bài kinh này, dụ cho những cái phần này, tại vì không có còn giờ đủ xong thiết trái phớt thôi. Thành ra khi sau khi nói cái bài này thì có một người chăn bò đến nghe pháp. Cái vị này tên là Nanda, vì thầy còn trẻ, sau khi nghe Đức Phật nói cái bài pháp này, đứng ở đức xa Đức Phật nhưng mà nghe được rồi, mới bỏ cái cây gậy chăn bò và quỳ xuống bước tới gần Đức Phật và xin Đức Phật cho xuất gia cho kỳ được, xin 5-7 lần. Thì Đức Phật sau khi thấy cái tâm thành như vậy, Đức Phật mới nói rằng: thôi, nếu con có cái tâm mà thành khẩn như vậy, con hãy dẫn đàn bò về trả cho chủ đi, rồi con đến đây thì Như Lai độ cho. Sau đó thì ông Nan Đa này tới và Đức Phật cho thọ giới, và một thời gian sau cái người trẻ này chứng A-la-hán. Các vị thấy cái công đức mà gặp Đức Phật tại thế đó, thì công đức này không có thể tính hết được.